trong ngày trời hôm nay. Radio Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang,
Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Hồng, Huy Nguyễn, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 40. Kẻ lớn nhất trong nước trời. Thằng bé Benjamin ở Capernaum.
Ngay vào lúc mà bầu trời và chiếc hồ bị cháy bởi lửa của hoàng hôn, thì các tướng lên đường để trở về Capernaum. Mọi người đều thỏa mãn. Họ nói chuyện với nhau. Giê-xu nói rất ít, nhưng người mỉm cười. Họ nhận thấy rằng nếu người đưa tin đã nói chính xác, thì họ đã tiết kiệm được đường đất. Tuy nhiên, họ cũng nói rằng sự mệt mỏi của họ đã được trả công, bởi vì cả một đám trẻ con có người cha được chữa lành khi cái chết của ông đã gần kề và ông đã lạnh toát, và cũng vì họ hoàn toàn không còn tiền.
Thầy đã nói với con là người cha cung cấp tất cả.
Giê-xu nói.
Và đó là người yêu cũ của Maria Magdalena?
Philippe hỏi.
Có vẻ vậy, chữa theo những điều người ta nói với chúng ta.
Thomas trả lời.
Chúa ơi, người đàn ông đó đã nói gì với thầy?
Judas Anphê hỏi. Giê-xu mỉm cười vẻ thói thác lững lờ.
Con đã thấy ông ta nhiều lần cùng với nàng khi con đi Tiberias với các bạn con. Cái đó là chắc.
Matthew xác nhận.
Này, anh ơi, làm vui lòng chúng con đi. Ông ta chỉ xin thầy chữa bệnh thôi, hay cũng xin tha thứ nữa?
Jacobe Anse hỏi.
Một câu hỏi vô ích chừng nào. Có bao giờ Chúa không đòi hỏi sự sám hối để chấp nhận một ơn phúc đâu?
Iscariot nói với một ít khinh bỉ đối với Jacobe Anse.
Ông anh tôi không nói điều ngu xuẩn đâu. Giê-xu chữa bệnh hoặc giải thoát. Rồi người nói, hãy đi và đừng phạm tội nữa.
Thà-đê trả lời ông.
Nhưng bởi vì người đã thấy sự sám hối ở trong lòng.
Iscariot đối đáp.
Nơi những người bị quỷ ám, không có sự sám hối, cũng không có ý chí muốn được giải thoát. Chúng ta không thấy một người nào có như vậy. Anh hãy nhớ lại hết mọi trường hợp. Anh sẽ thấy rằng, hoặc họ chạy trốn, hoặc họ biểu lộ như kẻ thù, hay ít nhất, họ cố gắng làm điều nọ, điều kia. Nhưng họ không làm được, chỉ vì bà con họ ngăn cản họ.
Tha đề đáp trả.
Và quyền phép của Giê-xu.
Zilop thêm.
Nhưng lúc đó Giê-xu kể đến thiện chí của bà con đại diện cho thiện chí của người bị ám, muốn được giải thoát, nhưng chỉ vì ma quỷ ngăn cản họ.
Ôi, biết bao là tinh tế, còn với người tội lỗi thì sao? Tôi thấy hình như người dùng cùng một hình thức, dù là họ không bị ám.
Jacobe Zebede nói.
Đối với tôi, người đã nói, hãy theo ta. Và tôi chưa hề nói với người một lời liên can tới tình trạng của tôi.
Matthew nhận xét.
Nhưng người đã thấy nó ở trong lòng anh.
Iscariot nói, vì ông muốn rằng ông có lý với bất cứ giá nào.
Ừ, đồng ý. Nhưng người này, theo như tiếng đồn, thì là một kẻ rất hư đốn, một đại tội nhân, không phải là một người bị ám. Hay đúng hơn, ông ta có một thằng quỷ là thầy, chứ không phải là kẻ chiếm cứ. Vì lẽ tất cả tội lỗi của ông ta sắp chết, nhưng tóm lại là ông ta xin gì? Tôi thấy hình như chúng ta đang làm một cuộc hành trình ở trên mây. Chúng ta lại vẫn còn ở câu hỏi thứ nhất.
Phêrô nói. Giê-xu thỏa mãn họ.
Người này đã muốn được ở một mình với thầy để có thể nói tự do. Ông không bày tỏ ngay tình trạng sức khỏe của ông, nhưng tình trạng tinh thần của ông. Ông ta đã nói, con sắp chết, nhưng chưa đến nỗi như con làm cho người ta tưởng, để có thể gặp thầy sớm hết sức. Con cần sự tha thứ của thầy để được khỏi. Nhưng sự tha thứ đã đủ cho con. Nếu thầy không chữa con sẽ nhẫn nhục. Con đáng bị như vậy. Nhưng xin thầy cứu linh hồn con. Và ông ta đã xưng thú số tội lỗi rất nhiều của ông, một dây xích tội lỗi làm cho buồn nôn.
Giê-xu nói như vậy, nhưng khuôn mặt người rạng rỡ niềm vui.
Và thầy mỉm cười vì vậy. Con ngạc nhiên đó.
Bartolomeo nhận xét.
Ừ, Bartolomeo, thầy mỉm cười bởi vì tội lỗi không còn nữa, và bởi vì cùng với tội lỗi, thầy đã biết được tên của vị nữ cứu chuộc. Tông đồ đã là một người đàn bà trong trường hợp này.
Mẹ thầy,
nhiều người nói, và một số khác.
Ginny Chuza, bà hay đi Tiberia, có lẽ ông ta biết bà.
Giê-xu lắc đầu, họ hỏi người.
Vậy ai chứ?
Maria Lazaro.
Giê-xu trả lời.
Cô ta đã tới đây. Tại sao cô ta không để cho ai trong chúng ta thấy?
Cô ta không tới. Cô ta đã viết thư cho người đồng lõa cũ. Thầy đã đọc các bức thơ. Tất cả đều nói với ông ta một sự van nài. Hãy nghe cô. Hãy cứu lấy mình như cô ta đã tự cứu. Hãy theo cô trong đường lành như ông ta đã theo cô trong đảng tội lỗi. Và với những lời lẽ của nước mắt, cô ta xin ông ta an ủi linh hồn Maria cho bớt sự ân hận vì đã quyến rũ linh hồn ông. Và cô ta đã hoán cải ông, tới nỗi ông ta đã lui về căn nhà ở nhà quê để thắng các cám dỗ ở đô thị. Căn bệnh đến từ sự hối hận của ông ta hơn là tình trạng thể chất. Nó đã chuẩn bị ông ta cho ân sủng. Đó, các con đã bằng lòng chưa? Bây giờ các con đã hiểu tại sao thầy mỉm cười chưa?
Rồi thầy.
Tất cả đều nói, và thấy rằng Giê-xu bước dài hơn để biệt lập ra. Họ lại bắt đầu tán gẫu với nhau. Họ đã nhìn thấy Capernaum tại một ngã tư giữa con đường họ đi với con đường ven theo bờ hồ, đến từ Magdala. Họ gặp các môn đệ đang đi bộ để giảng tin mừng ở Tiberias. Tất cả, trừ Marian, các mục đồng và Manaen là những người đã đi từ Nazareth về Jerusalem với các phụ nữ. Và cả đến số các môn đệ đã đông hơn, vì vài biến cố đã tụ tập họ với nhau khi họ trở về sau sứ mạng, và đã dẫn theo với họ một số tân tòng của giáo lý Kitô giáo. Giê-xu êm đềm chào họ, nhưng rồi người biệt lập ra ngay trong sự tri niệm và kinh nguyện sâu xa. Người đi vài bước ở đằng trước họ. Còn các tông đồ, họ tụ tập với các môn đệ, nhất là những người có ảnh hưởng hơn như Etienne, Hermas, hay cả Gioan, luật sĩ Gioan, Timon, Giuse người Emmao, Hamaste, người mà như tôi hiểu đã bay nhanh trên đường trọn lành. Abel, người Bethlehem thuộc Galilee, mà mẹ ông đang ở trong đám các phụ nữ. Các môn đệ và các tông đồ trao đổi các câu hỏi và câu trả lời về những điều đã xảy ra từ lúc họ chia tay. Chính vì vậy, họ nói về việc chữa lành và sự hoán cải hôm nay, và về đồng tiền trong miệng cá. Chuyện đồng tiền, vì lẽ những trường hợp là nguyên nhân cho nó, đã gây ra nhiều đàm thoại và lan ra từ hàng ngũ nọ tới hàng ngũ kia như ngọn lửa đi qua các lớp lá khô. Tôi thấy Giê-xu đang đi trên một con đường miền quê, có các tông đồ và các môn đệ ở chung quanh người. Hồ Galilee sáng bóng, không ở xa đó mấy, yên lặng, xanh biếc dưới mặt trời tươi của mùa xuân hay mùa thu, vì nó không nắng gắt như mặt trời mùa hè. Nhưng tôi cho đây là mùa xuân, vì thiên nhiên rất tươi mát, không có màu vàng ối của lá chết mà ta thấy trong mùa thu. Hình như sắp chiều, Giê-xu đi về nhà trọ, và vì thế đi về phía thành phố mà người ta thấy đã hiện ra. Giê-xu như thường thấy đi trước các môn đệ vài bước, hai hoặc ba bước, không hơn, nhưng đủ để biệt lập xa trong tư tưởng của người khi người cần yên lặng sau một ngày giảng đạo. Người bước đi trầm tư, cầm trong tay phải một cành nhỏ xanh, chắc là hái ở một bụi nào đó. Phần người nhẹ nhẹ quất trên cỏ ở bờ đường, chìm sâu trong suy tư. Trái lại, ở đằng sau người, các môn đệ nói cách nhộn nhịp. Họ nhắc lại các biến cố trong ngày, và họ không có bàn tay quá nhẹ để phê phán các lỗi của người khác, cũng như sự độc ác của người khác. Tất cả đều bình phẩm ít nhiều về sự kiện những người có trách nhiệm thâu thế của đền thờ đã đòi Giê-xu phải trả. Phê-rô rất hăng hái, tán đồng rằng đó là việc phạm thánh, bởi vì Đức Mê-si-a không phải nộp thế. Ông nói,
điều đó giống như Thiên Chúa trả tiền cho chính mình Ngài. Điều đó không chính đáng. Và nếu sau đó họ tin người là Đức Mê-si-a, thì việc đó trở nên tội phạm thượng.
Giê-xu quay lại một lát và nói,
Simon, Simon, sẽ có biết bao kẻ nghi ngờ về Thầy ngay trong số những kẻ nghĩ rằng đức tin của họ vào Thầy là bảo đảm và không lay chuyển. Simon, đừng xét đoán anh em, con hãy bắt đầu bằng cách đoán xét chính mình con.
Judas với một nụ cười mỉa mai nói với Phêrô đang khiêm tốn cúi đầu,
cầu này là cho anh đó, bởi vì anh là người già nhất. Anh luôn luôn muốn làm tiến sĩ. Không có sách nào nói rằng phải phán đoán tài năng theo tuổi. Giữa chúng ta có những người ở bên trên anh về học thức và địa vị xã hội.
Họ nói lên một cuộc bàn cãi về những huân công đáng nể, như khoe mình là người thứ nhất trong các môn đệ, như đánh giá công trạng dựa vào địa vị mà họ đã bỏ để theo Giê-xu, như nói là không ai có quyền như ông vì không ai đã hoán cải như ông khi đi từ địa vị người thu thuế qua địa vị người môn đệ. Cuộc bàn cãi kéo dài, và nếu tôi không sợ xúc phạm đến các tông đồ, thì tôi nói rằng nó đã có dáng một cuộc tranh tụng. Giê-xu không quan tâm tới đó, người tựa như không nghe gì cả. Trong lúc đó, họ đã tới những căn nhà đầu tiên của thành phố mà tôi biết đó là Capernaum. Giê-xu tiếp tục, và những người khác ở đằng sau vẫn bàn cãi. Một đứa trẻ độ 7-8 tuổi vừa chạy vừa nhảy ở đằng sau Giê-xu. Nó bắt kịp người khi băng qua cái nhóm xôn xao của các tông đồ. Đó là một đứa trẻ đẹp, tóc nâu đen quăng lọn, cắt ngắn, khuôn mặt da ngăm và đôi mắt đen thông minh. Nó gọi thầy cách thân mật, tựa như nó rất quen thuộc với người.
Giê-xu, hãy để con đi với thầy cho tới nhà thầy. Thầy muốn không?
Mẹ con có biết không?
Giê-xu hỏi, khi nhìn nó với nụ cười dịu dàng.
Bà biết.
Thật không?
Giê-xu vẫn mỉm cười, nhìn nó với cái nhìn xuyên thấu.
Vâng, thật đó Giê-xu.
Vậy đi.
Đứa trẻ nhảy lên vì vui và cầm lấy bàn tay trái của Giê-xu đang giơ ra cho nó. Với tình yêu tinh cẩn, đứa trẻ đặt bàn tay ngăm ngăm của nó vào bàn tay dài của Giê-xu. Tôi cũng muốn làm như vậy biết bao.
Kể cho con nghe một dị ngôn đẹp đi Giê-xu.
Đứa trẻ nói khi nhảy ở bên cạnh ông thầy, trong khi nó nhìn người từ phía dưới với khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Giê-xu cũng nhìn nó với nụ cười vui, làm người hơi hé mở khuôn miệng, nằm giữa bộ ria và bộ râu hoe vàng, mà mặt trời soi làm bóng lên như vàng. Đôi mắt lam ngọc của người cười vui khi người nhìn đứa trẻ.
Con làm gì với cái dụ ngôn? Đó không phải là một trò chơi.
Nó còn đẹp hơn một trò chơi. Khi con đi ngủ, con nghĩ tới nó, rồi con mơ về nó. Và ngày hôm sau, con nhớ lại nó. Con kể lại nó để biết sống tốt. Nó làm cho con trở nên tốt.
Con nhớ không?
Nhớ, Thầy có muốn con kể lại cho thầy tất cả những dụ ngôn thầy đã kể cho con không?
Con rất tốt, Benjamin. Con còn hơn nhiều người lớn, họ quên đi. Để thưởng con, thầy sẽ kể cho con nghe một dụ ngôn.
Đứa trẻ không nhảy nữa. Nó bước cách nghiêm trang, chú tâm như một người lớn, và nó không để mất một lời nào, một tiếng giọng nào của Giê-xu. Nó nhìn người cách chăm chú, cả đến nó không chú ý phải đặt chân vào chỗ nào.
Một người mục đồng đã nghe biết rất rõ rằng ở một nơi kia trong thiên nhiên, có một bầy cừu bị bỏ rơi bởi những người mục tử xấu. Chúng nó đang nguy hiểm trên con đường xấu và trong vùng cỏ độc, và càng lúc chúng càng tiến về phía những khe núi tối. Ông ta liền đi tới nơi đó, hy sinh tất cả những gì ông có để mua những con cừu và con chiên này. Ông ta muốn dẫn chúng về nước của ông, vì người mục tử này là vua cũng giống như nhiều vua trong Israel. Trong nước ông, những con cừu và những con chiên này sẽ có vô số đồng cỏ thơm lành, vô số nước mát và trong, những con đường chắc chắn và những nơi trú ẩn an toàn cho khỏi kẻ trộm và những con sói hung dữ. Khi đó, người mục tử này tụ họp bầy cừu và chiên lại và nói với chúng, ta đến để cứu các con, để dẫn các con tới nơi các con không còn phải khổ sở nữa, nơi các con không còn biết đến những cạm bẫy và những đau đớn. Hãy yêu ta, hãy theo ta, vì ta yêu các con chừng nào. Để có các con, ta đã hy sinh đủ thứ. Nhưng nếu các con yêu ta, thì sự hy sinh của ta không còn đè nặng trên ta nữa. Hãy theo ta và chúng ta đi. Và người mục tử đi trước, đàn cừu theo sau, lên con đường dẫn tới nước hạnh phúc. Thỉnh thoảng, người mục tử quay lại để coi chúng có theo ông không, để khích lệ những con mệt mỏi, củng cố cho những con bị mất sự tin cậy, cứu giúp những con bị bệnh, âu yếm các con chiên nhỏ. Ông ta yêu chúng chừng nào. Ông cho chúng bánh và muối của ông. Ông đã bắt đầu bằng cách nếm nước ở các suối, xem nó có lành mạnh không, và ông chúc phúc cho nó để thánh hóa nó. Nhưng các con cừu, con có tin không Benjamin? Các con cừu, sau một thời gian bắt đầu chán nản. Lúc đầu thì một con, rồi hai con, rồi ba, rồi mười, rồi cả trăm, ở lại đằng sau để gặm cỏ, ních đầy bụng cho tới không thể nhúc nhích. Chúng nằm lăn ngay trong bụi đất và bùn, mệt mỏi vì quá no. Có những con khác thì cúi xuống trên các hố sâu, mặc dầu các lời của người mục tử, đừng làm vậy. Và vì ông đứng tại những chỗ nguy hiểm như vậy để ngăn cản chúng rơi vào, nên một số con đã chen đẩy ông bằng cái đầu hỗn láo của chúng, và nhiều lần chúng đã cố gắng đẩy ông xuống hố. Như thế nên nhiều con đã kết thúc bằng cách té xuống khe núi và chết thảm hại. Có những con khác lấy sừng và đầu đánh nhau và giết nhau. Chỉ có một con chiên nhỏ không bao giờ rời xa ông. Nó vừa đi vừa kêu be be. Nó nói với người mục tử, con yêu thầy. Nó chạy đằng sau người mục tử tốt, và khi tới cổng của nước ông, thì chỉ còn có hai, người mục tử và con chiên trung thành. Lúc đó người mục tử không nói với con chiên, hãy vào, nhưng ông nói, lại đây. Và ông ôm nó trong lòng, trong đôi tay, và ông ẵm nó vào trong. Ông gọi tất cả những người của ông và nói với họ, đây là đứa yêu ta, ta muốn nó ở với ta mãi mãi. Tất cả hãy yêu nó, vì nó là kẻ yêu ái của lòng ta. Dụ ngôn chấm dứt. Benjamin, bây giờ con có thể nói cho thầy ai là người mục tử tốt?
Chính là thầy, Giê-xu.
Và con chiên nhỏ là ai?
Là con, Giê-xu.
Nhưng bây giờ thầy sắp đi, con sẽ quên thầy không?
Không, Giê-xu, con không quên thầy, vì con yêu thầy.
Tình yêu của con sẽ biến mất khi con không thấy thầy nữa.
Con sẽ tự nói lại với con những dụ ngôn mà thầy đã nói cho con. Và như vậy cũng giống như thầy hiện diện. Con yêu thầy, và con sẽ vâng lời thầy bằng cách đó. Và Giê-xu, hãy nói cho con nghe, thầy có nhớ tới Benjamin không?
Luôn luôn.
Thầy làm cách nào để nhớ?
thầy sẽ bảo mình rằng con đã hứa yêu thầy và vâng lời thầy, và như vậy thầy sẽ nhớ tới con.
Và thầy sẽ cho con đức thầy.
Nếu con tốt thì đúng.
Con sẽ tốt.
Con sẽ làm sao? Đời sống rất dài.
Nhưng cũng vậy, các lời thầy quá hay. Nếu con nói lại với mình, và nếu con làm những điều các lời đó bảo con làm, thì con sẽ giữ mình tốt suốt đời. Con sẽ làm điều đó vì con yêu thầy. Khi người ta yêu nhiều, thì người ta không phải mệt mỏi để sống tốt. Con không mệt mỏi khi vâng lời má con vì con yêu bà nhiều. Con cũng sẽ không mệt mỏi để vâng lời thầy vì con yêu thầy nhiều.
Jesus dừng lại để nhìn khuôn mặt nhỏ trái lửa bởi tình yêu hơn là bởi mặt trời. Niềm vui của Jesus thật sống động, tới nỗi như có một mặt trời khác trái trong tâm hồn người và phát ra ở con ngươi người. Người cúi xuống và hôn lên trán đứa nhỏ. Người dừng lại trước một căn nhà tầm thường, có một cái giếng ở đằng trước. Jesus lại ngồi gần cái giếng và các môn đệ đến với người tại đó. Họ vẫn còn đang đo lường về những đặc quyền, ưu tiên, đáng trọng của họ. Jesus nhìn họ, rồi người gọi.
Hãy đến chung quanh thầy và hãy nghe những giáo huấn sau cùng của ngài. Các con, những người không ngừng tán dương công trạng của các con và phán định cho mình một chỗ tương xứng. Các con có thấy đứa trẻ này không? Nó đã ở trong chân lý nhiều hơn các con. Sự ngây thơ của nó đã cho nó chiếc chìa khóa để mở các cửa của nước thầy. Trong sự đơn sơ của các trẻ nhỏ, nó đã hiểu rằng chính trong tình yêu người ta tìm thấy sức mạnh để trở nên lớn, và sự vâng lời vì tình yêu là lối vào nước thầy. Hãy đơn sơ, khiêm nhường, yêu mến với một tình yêu mà không phải các con chỉ dành cho thầy, nhưng là chia sẻ với nhau, vâng theo các lời thầy, hết mọi lời, kể cả những lời này, nếu các con muốn tới được nơi các trẻ ngây thơ tới. Hãy học nơi những trẻ nhỏ. Chúa Cha tiết lộ cho chúng những chân lý mà người không tiết lộ cho những kẻ thông thái.
Giê-xu nói, khi giữ đứa trẻ đứng trước đầu gối người, và người đẩy tay trên vai nó. Lúc này khuôn mặt Giê-xu đầy oai phong, người nghiêm trang, không giận dỗi, nhưng nghiêm trang, đúng là vị thầy. Những tia sau cùng của mặt trời bao quanh như hào quang trên đầu tóc hoe vàng của người. Thì kiến ngừng với tôi ở đây, nó để lại cho tôi đầy sự êm đềm trong đau đớn của tôi. Vậy các môn đệ đã không thể vào trong nhà. Điều đó tự nhiên, vì lẽ số lượng đông đảo của họ và vì trọng kính. Họ không bao giờ vào nếu thầy không bỏ họ vào, hoặc từng nhóm hoặc từng người. Tôi nhận thấy là họ luôn luôn có sự trọng kính sâu xa, một sự giữ gìn ý tứ, mặc dầu sự bậc thiệp của thầy và sự bình dị hoàn toàn của người. Cả Isaiah, kẻ được coi như số một giữa các môn đệ, cũng không bao giờ tự do đến với Giê-xu nếu không có một nụ cười, ít nhất là một nụ cười của Giê-xu gọi ông lại với người. Nhiều người đối xử với những sự siêu nhiên một cách quá tự do, hư thái hầu như cợt nhã. Đó là một trong những bình luận của tôi, và tôi thấy là chính đáng, vì đối với tôi là không được, khi với những thứ ở rất cao bên trên chúng ta, nhiều người lại có thái độ mà họ không có đối với những thứ ngang hàng với họ. Loài người, khi người ta chỉ ở trên họ một tí, nhưng ta hãy tiến lên. Các môn đệ đã rải rác ra trên bờ hồ để mua cá cho bữa tối, kể cả bánh và các thứ cần. Giacôbê Giê-bê-đê trở về, và ông gọi thầy khi người đang ngồi trên sân thượng với Gioan, người gọi trầm hổm ở chân người trong sự giao tiếp đầy êm đềm và phó thác. Giê-xu đứng dậy và cúi nghiêng trên lan can. Giacôbê nói,
thầy ơi, bao nhiêu là cá? Ba con nói là việc thầy đến đã chúc phúc cho các mẻ lưới. Coi này thầy, chỗ này là phần chúng ta.
Và ông chia ra một rổ cá trắng bạch.
Nguyện Thiên Chúa ban cho ông nhiều ơn vì lòng quảng đại của ông. Hãy chuẩn bị nó và sau bữa tối, chúng ta sẽ ra ngoài bãi với các môn đệ.
Và họ đã làm như vậy. Mặt hồ có màu đen về đêm, trong khi chờ mặt trăng lên trễ. Người ta không nhìn thấy hồ, nhưng người nghe thấy tiếng rì rào của nó, tiếng kêu lóp bóp của sóng đập vào các tảng đá ở bờ. Chỉ có những vì sao phi thường ở phía đông là soi mặt trên mặt nước, phẳng lặng. Họ ngồi vòng tròn xung quanh một chiếc thuyền nhỏ lật ngược mà Giê-xu ngồi trên đó. Những đèn hiệu của các ghe được mang tới đây, ở giữa vòng tròn, hơi soi sáng cho những khuôn mặt ở gần nhất. Khuôn mặt Giê-xu được soi sáng hoàn toàn từ phía dưới bởi một chiếc đèn đặt ở trên người. Và vì vậy mọi người đều có thể nhìn thấy người khi người nói với người nọ, người kia. Lúc đầu là một cuộc đàm thoại thân mật, không kiểu cách, nhưng rồi nó thành giọng một bài giáo huấn. Giê-xu nói rõ ràng.
Hãy đến nghe, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ chia tay, và thầy muốn giáo huấn các con nữa để đào tạo các con. Hôm nay thầy đã nghe các con tranh luận với nhau, và điều đó không luôn luôn với tình bác ái. Với những người đầu tiên trong các con, thầy đã cho giáo huấn này rồi, nhưng thầy cũng muốn cho một lần nữa, vì nó chẳng xấu gì đối với những người đầu tiên nếu họ nghe lại. Bây giờ thằng bé Benjamin không còn ở trước đầu gối thầy nữa. Nó đang ngủ trong giường và nó mơ những giấc mơ ngây thơ, nhưng có lẽ tâm hồn trong trắng của nó đang ở giữa chúng ta. Nhưng cứ coi như có nó hay đứa trẻ nào khác ở đây để làm gương. Trong lòng các con, tất cả đều có cái ý định này, là người thứ nhất trong nước trời, và một sự tò mò, biết ai sẽ là người thứ nhất. Và sau cùng, một sự nguy hiểm, cái ước ao còn nhân loại, được nghe trả lời, anh là người thứ nhất trong nước trời, bởi bạn bè nói đùa, hoặc bởi thầy, nhất là bởi thầy, người mà các con biết về tính cách xác thực và sự hiểu biết về tương lai. Có phải vậy không? Các câu hỏi rung trên môi các con và sống động ở đáy lòng các con. Thầy vì sự thoải mái cho các con nên chấp nhận sự tò mò này, mặc dầu thầy ghê sợ sự nhượng bộ cho các tò mò loài người. Thầy các con không phải là thầy lang băm mà người ta hỏi han với giá 2 đồng xu nhỏ giữa những ồn ào ở chợ. Cũng không phải kẻ bị ám bởi thần trí mãng xà, kiếm tiền bằng cách đoán quẻ, để trả lời cho các đầu óc hẹp hòi của các người muốn biết tương lai để tự hướng dẫn. Con người không thể tự hướng dẫn bởi chính mình. Chính Thiên Chúa hướng dẫn nó nếu nó tin ở người, và sẽ vô ích để biết tương lai hoặc để tin là người ta biết nếu sau đó lại không có phương tiện để thay đổi cái tương lai đã được tiên tri. Chỉ có một phương tiện, cầu xin Cha là Chúa, để tình thương của người giúp chúng ta. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, một lời cầu nguyện tin tưởng có thể biến một hình phạt thành một phúc lành. Nhưng kẻ chạy đến với loài người, để với tư cách là loài người và bằng những phương tiện loài người mong thay đổi được tương lai, là kẻ không hề biết cầu nguyện hoặc biết cầu nguyện cách rất sai lầm. Thầy lần này, vì sự tò mò này, có thể cho các con một lời giáo huấn tốt, thầy trả lời điều đó mặc dầu thầy ghê sợ những câu hỏi tò mò và thiếu trọng kính. Các con đã hỏi nhau, ai trong các con là kẻ lớn nhất trong nước trời? Thầy bỏ cái giới hạn trong các con đi, thầy nới rộng câu hỏi tới các giới hạn toàn thể thế giới, hiện tại và tương lai, và thầy trả lời, kẻ lớn nhất trong nước trời là kẻ bé mọn nhất giữa loài người, tức là kẻ mà loài người coi như kẻ bé nhất, kẻ đơn sơ, khiêm nhường, tin tưởng, dốt nát, vì vậy là những đứa trẻ, và những người biết làm cho mình một tâm hồn trẻ nhỏ. Không phải khoa học, quyền lực, của cải hay các hoạt động, dù là tốt, làm cho các con thành người lớn nhất trong nước hạnh phúc, mà là trở nên như những trẻ rất nhỏ bởi tình yêu, sự khiêm tốn, sự đơn sơ và đức tin. Hãy quan sát, các trẻ nhỏ yêu thầy chừng nào, và hãy bắt chước chúng. Chúng tin ở thầy chừng nào, hãy bắt chước chúng. Chúng ghi nhớ những điều thầy nói chừng nào, hãy bắt chước chúng. Chúng thực hành những điều thầy dạy chừng nào, hãy bắt chước chúng. Chúng không kiêu căng về những điều chúng làm, hãy bắt chước chúng. Chúng không ghen tị với thầy cũng như với bạn bè chúng, hãy bắt chước chúng. Thực vậy, thầy bảo các con, nếu các con không thay đổi cách suy nghĩ, hành động và cách yêu của các con, nếu các con không làm lại mình theo khuôn mẫu của các trẻ nhỏ, thì các con sẽ không được vào nước trời. Chúng cũng biết những điều các con biết, những điều căn bản về giáo lý của thầy, nhưng chúng thực hành cách khác các con biết bao về những điều thầy dạy. Các con thì với tất cả những hành động tốt mà các con đã làm, các con nói, tôi đã làm. Trẻ nhỏ thì nó nói, Giê-xu ơi, hôm nay con đã nghĩ đến thầy, vì thế con vâng lời, con yêu mến, con giữ một lòng ước ao phấn đấu, và con bằng lòng, bởi vì con biết thầy bằng lòng khi con tốt. Hơn nữa, hãy coi những đứa trẻ, khi nó hành động xấu, nó thú nhận với thầy cách khiêm tốn biết bao, hôm nay con đã ác, và điều đó làm con không vui bởi vì con làm cho thầy khổ. Chúng không tìm cách bào chữa, chúng biết rằng thầy biết, chúng tin, chúng đau khổ vì sự đau khổ của thầy. Ôi các trẻ nhỏ, chúng thân thiết với con tim thầy chừng nào. Nơi chúng không có kiêu căng, không phức tạp cháo trở, không dâm đãng. Thầy bảo các con hãy trở nên như trẻ nhỏ. Nếu các con muốn vào nước thầy, hãy yêu các trẻ nhỏ như các mẫu gương thiên thần mà các con vẫn có thể có. Các con phải như các thiên thần. Để biện hộ cho mình, các con có thể nói, chúng tôi đâu có thấy các thiên thần, nhưng Thiên Chúa đã cho các con những trẻ nhỏ làm kiểu mẫu, và chúng thì các con có ở giữa các con. Và nếu các con thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi về vật chất hay tinh thần và có thể chết, các con hãy tiếp nhận nó nhân danh Thầy, bởi vì chúng rất được Thiên Chúa yêu, và ai tiếp nhận một đứa trẻ vì danh Thầy là tiếp nhận chính Thầy, bởi vì Thầy ở trong tâm hồn các trẻ nhỏ là những đứa vô tội. Và ai tiếp nhận Thầy là tiếp nhận Đấng đã sai Thầy, là Chúa, là Đấng tối cao. Và các con hãy giữ mình để khỏi làm gương mù cho một trong những đứa trẻ mà mắt chúng nhìn Thiên Chúa. Người ta không được làm gương mù cho bất cứ ai, nhưng khốn nạn, ba lần khốn nạn cho kẻ nào phá lòng trong trắng vô tri của trẻ nhỏ. Hãy để chúng là thiên thần hết sức có thể của các con. Thế gian và xác thịt đã quá ghê tởm cho linh hồn, là thứ từ Thiên Chúa mà đến rồi. Và những đứa trẻ, với sự ngây thơ của chúng còn hoàn toàn là linh hồn. Hãy kính trọng linh hồn cũng như thân xác của trẻ nhỏ, như các con kính trọng một nơi thánh. Trẻ nhỏ cũng là thánh, vì Thiên Chúa ở trong chúng. Và mọi thân xác đều là đền thờ của Thánh Linh. Nhưng đền thờ của trẻ nhỏ thì thánh hơn và sâu xa hơn, và nó ở bên kia bức màn kép thánh. Cả đến đừng làm lay động tấm màn cao cả là sự vô tri về tà dâm bằng ngọn gió đam mê của các con. Thầy muốn có một đứa trẻ trong mọi gia đình, giữa mọi buổi hội họp của người ta, để nó làm cái thắng cho dục vọng con người. Đứa trẻ thánh hóa, sửa chữa, làm tươi mát, bởi dù chỉ một tia của ánh mắt không quỷ quyệt của chúng. Nhưng khốn cho kẻ nào lấy đi sự thánh thiện của trẻ nhỏ bởi lối hành động gây gương mù của chúng. Khốn cho những kẻ di chuyển sự quỷ quyệt của chúng cho trẻ nhỏ bằng lối sống phóng túng, dâm dật của chúng. Khốn cho những kẻ mà lời nói và những mỉa mai của chúng làm tổn thương đến lòng tin của đứa trẻ nơi thầy. Đối với tất cả những kẻ đó, tốt hơn là người ta buộc cối đá vào cổ chúng và quăng chúng xuống biển để chúng chết chìm ở đó, cùng với gương mù của chúng. Khốn cho thế giới vì những gương mù chúng làm cho trẻ nhỏ ngây thơ. Nếu gương mù xảy ra không thể tránh được, thì khốn cho kẻ nào gây ra gương mù bởi tội của nó. Không ai có quyền được hành hung xúc phạm tới thân xác và sự sống của họ, vì sự sống và thân xác đến từ Thiên Chúa. Và chỉ một mình người có quyền lấy đi một phần hay toàn thể. Nhưng Thầy bảo các con rằng, nếu tay con gây dịp tội cho con, tốt hơn là con hãy chặt nó đi. Nếu chân con làm cho con nên gương mù, rất tốt là con chặt bỏ nó. Thà bị cụt tay cụt chân mà vào sự sống, còn hơn là bị quăng vào lửa đời đời, với hai tay hai chân. nếu chặt đi một tay hay một chân mà không đủ, thì hãy bảo người ta chặt cả tay kia và chân kia nữa, để không còn có thể gây gương mù, và để có thời giờ mà sám hối trước khi bị quăng vào lửa không hề tắt và bị gậm nhấm như sâu mọt tới muôn đời. Và nếu mắt con nên dịp tội cho con, hãy móc nó đi. Thà rằng chột còn hơn là vào hỏa ngục với hai mắt. Với một mắt, và cả đến không có mắt nào mà lên trời, các con vẫn thấy ánh sáng. Trong khi với hai con mắt gây dịp tội, các con sẽ thấy trong hỏa ngục những tối tăm và ghê sợ, không thấy gì hơn. Các con hãy nhớ tất cả những điều đó. Đừng khinh thường các trẻ nhỏ, đừng làm gương mù cho chúng, đừng chế nhạo chúng. Chúng còn hơn các con, vì thiên thần của chúng không ngừng xem thấy Thiên Chúa. Người nói với các vị những chân lý cần tiết lộ cho trẻ nhỏ và các kẻ có tâm hồn trẻ nhỏ. Và các con, giống như các trẻ nhỏ, hãy yêu nhau, không cãi cọ, không kiêu căng. Hãy giữ sự bình an với nhau, hãy có tinh thần bình an với mọi người. Các con là anh em nhân danh Chúa, chứ không phải là kẻ thù. Không có, không được có kẻ thù giữa các môn đệ của Giê-xu. Kẻ thù duy nhất là Sa-tan. Hãy là kẻ thù không nguôi nung nấu đối với nó. Hãy vào trận chiến đấu với nó. Và với tội lỗi là cái mở đường cho Sa-tan vào trong tâm hồn. Đừng mệt mỏi trong trận chiến chống lại điều ác, dù dưới bất cứ hình thức nào. Hãy kiên nhẫn, không có giới hạn nào cho công việc của người tông đồ, vì công việc của sự ác không biết tới giới hạn. Ma quỷ không bao giờ nói, đủ rồi, bây giờ tao mệt và tao nghỉ. Nó không biết mệt. Nó đi từ người nọ qua người kia, nhanh như tư tưởng và còn nhanh hơn nữa. Nó cố gắng, nó tấn công, nó quyến rũ, nó quấy nhiễu, nó không chấp nhận một sự ngưng nghỉ nào. Nó đột kích một cách phản bội và nó hạ đối phương nếu người ta không hết sức cẩn mật. Đôi khi nó xâm lăng và trị vì nhờ sự yếu đuối của kẻ nó tấn công. Những lần khác thì nó tới như người bạn, vì lối sống của con mồi mà nó tìm thì đã giống như đồng minh của nó. Lần khác nữa, vì bị một người đuổi, nó đi tìm và chụp lấy một con mồi dễ hơn để báo thù thất bại mà Thiên Chúa hoặc tôi tớ Thiên Chúa đã bắt nó phải chịu. Nhưng các con cũng phải nói điều nó nói. Đối với tôi không có vấn đề nghỉ xả hơi. Nó không nghỉ để làm đông đúc hỏa ngục. Các con cũng không được nghỉ để làm đông đúc thiên đàng. Đừng cho nó nghỉ. Thầy bảo trước cho các con là các con càng chiến đấu với nó càng làm cho các con phải chịu đựng, nhưng các con không được kể tới điều đó. Nó có thể chạy rảo khắp trái đất, nhưng không lên trời được. Ở trên đó, nó không còn làm phiền các con được nữa. Và ở trên đó là tất cả những người đã chiến đấu với nó.
Giê-xu thần linh ngừng lại và hỏi,
nhưng tại sao các con luôn luôn gây phiền cho Gioan? Tóm lại, họ muốn cái gì ở con?
Gioan đỏ rần như lửa, và Bartolomeo, Thomas, Iscariot cúi đầu vì thấy mình bị lộ.
Sao?
Giê-xu hỏi.
Thưa thầy, các bạn muốn con nói với thầy một điều.
Vậy hãy nói đi.
Hôm nay, trong khi thầy ở trong nhà người bệnh, và chúng con đi vào các xóm như thầy đã bảo, chúng con thấy một người không phải là môn đệ thầy. Và cả đến chúng con không bao giờ thấy anh ta trong đám người nghe thầy giảng. Anh ta nhân danh thầy mà xua đuổi ma quỷ trong một nhóm người hành hương đi Jerusalem. Và anh ta đã thành công. Anh ta đã chữa lành một người bị run, khiến họ không thể làm việc. Và anh ta trả lại tiếng nói cho một cô gái đã bị đột kích trong rừng bởi một thằng quỷ đã mặc lốt con chó. Và nó đã buộc lưỡi cô ta. Anh ta nói, cút đi, hỡi ma quỷ bị nguyền rủa. Nhân danh Chúa Giê-xu, Đức Kitô, vua bởi dòng David, vua Israel, người là vị cứu tinh và là đấng toàn thắng, hãy chạy trốn trước danh người. Và thực sự, ma quỷ chạy trốn. Chúng con bực mình, và chúng con cấm anh ta làm. Anh ta bảo chúng con, phải chăng tôi đã làm điều xấu? Tôi tôn vinh Đức Kitô bằng cách dẹp khỏi đường đi của người những tên quỷ không đáng được thấy người. Chúng con trả lời anh không phải thầy trừ tà trong Israel, anh cũng không phải môn đệ Đức Kitô. Anh không được phép làm điều đó. Anh ta nói, người ta luôn luôn được phép làm điều tốt. Và anh ta phản công chống lại mệnh lệnh của chúng con và nói, tôi sẽ tiếp tục làm điều tôi đã làm. Đó, các bạn muốn con nói như vậy. Nhất là bây giờ, thầy đã nói rằng trên trời sẽ có tất cả những ai đã chiến đấu với Satan.
Tốt, anh ta sẽ là một trong những người đó. Anh ta có lý và các con lầm. Các con đường của Chúa thì vô tận, và không phải chỉ những kẻ đi đường thẳng mới lên trời. Ở mọi nơi, trong mọi thời, và với muôn ngàn cách, luôn luôn có những thụ tạo đến với Thầy. Và có lẽ bởi cả những con đường mà lúc đầu là xấu, nhưng Thiên Chúa thấy sự ngay thẳng trong ý hướng của họ, và người dẫn họ vào đường tốt. Cũng vậy, sẽ có những kẻ bởi say thứ tình dục chấp ba, sẽ ra khỏi con đường tốt, và đi vào con đường dẫn họ ra xa, và cả đến làm cho họ lạc hoàn toàn. Vậy các con không bao giờ được xét đoán tha nhân. Một mình Thiên Chúa thấy, các con hãy làm sao để đừng ra ngoài đường tốt, nơi mà ý Thiên Chúa, đúng hơn là ý muốn của các con, đã đặt các con vào. Khi các con thấy ai tin vào danh Thầy và hành động nhân danh Thầy, thì đừng gọi họ là người lạ, là kẻ thù hay phạm thượng. Đó đúng là một trong những người của Thầy, là bạn và tín hữu, vì họ tin vào danh Thầy một cách hồn nhiên, và tốt hơn nhiều người trong các con. Vì vậy danh Thầy ở trên môi họ đã thi hành những kỳ công giống như các con, và có lẽ còn hơn nữa. Thiên Chúa yêu họ vì họ yêu Thầy, và người sẽ kết thúc bằng cách đưa họ về trời. Không ai, nếu họ làm những phép lạ nhân danh Thầy, mà lại có thể là kẻ thù của Thầy và nói xấu về Thầy. Nhưng bởi hành động của họ, họ đã mang cho Đức Kitô vinh dự và chứng nhân của đức tin. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng, tin ở danh Thầy thì đã đủ để cứu linh hồn của chính mình, vì tên Thầy là sự cứu rỗi. Vậy Thầy bảo các con, nếu các con còn gặp anh ta nữa, thì đừng cấm anh ta, nhưng trái lại, hãy gọi anh ta là anh em, bởi vì thực sự anh ta là vậy, dù anh ta ở bên ngoài hàng rào của chuồng chiên Thầy. Ai không chống lại Thầy là hợp tác với Thầy, kẻ không chống lại các con là hợp tác với các con.
Chúa ơi! Chúng con đã phạm tội sao?
Gioan hỏi, đầy hối hận.
Không, các con đã hành động vì không biết và không độc ác, vậy không có tội. Nhưng trong tương lai, điều đó sẽ là một tội, vì bây giờ các con đã biết. Bây giờ chúng ta về nhà, bình an cho các con.
Môn đệ Chúa yêu đánh bắt trên sông phòng ba một thời chợt nghe Giêsu tình yêu cứu thế cất bước theo người trên lối yêu thương hỡi Gioan môn đệ Chúa yêu ném sát bên tim Giêsu thầy mình vượt qua can về đồi cao hiến tế chúng ta trung thành yêu mến khôn cùng do an tông đồ nhiệt tâm trong trắng tình yêu sát son mến Chúa hết tình con báo tin mừng đi khắp muôn phương gieo vang tình
ban môn để Chúa yêu. Đánh bắt trên sông phong ba một thời, chợt nghe Giêsu tình yêu cứu thế, cất bước theo người trên lối yêu thương. Thấy do an môn để Chúa yêu, ném sát bên tim Giêsu thầy mình, vượt qua can về đồi cao hiến tế, chúng ta trung thành yêu mến khôn cùng. Do an tông đồ nhiệt tâm trong trắng tình yêu tất son, mến Chúa hết tình, đoàn báo tin mừng đi khắp muôn phương gieo vang tình cho mọi người.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.